Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, ngày hôm nay giáo sư ở trong văn phòng, Nam Phương xin gửi lời chào giáo sư và cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas. Trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần vào mỗi ngày thứ Bảy, xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói đẹp như mờ.
Ở đây thì thời tiết của Dallas thì hơi âm u một chút xíu.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, sở dĩ chúng tôi nói đẹp nhưng mà nó như mờ, bởi vì từ sáng thì đến bây giờ thời tiết nó cứ thấy như là ui ui, không thấy có ánh nắng đâu cả. Bởi vì hôm nay thời tiết tại Houston với cái xác suất mưa lên đến 60%, nhưng mà trời rất là đẹp, rất là mát. Đi đâu ra ngoài chỉ cần khoác một tí cái áo khoác nhẹ mà thôi. Chương trình của chúng ta thì vẫn tiếp tục như thường lệ vào mỗi hàng tuần. Thì trước tiên xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, lúc đầu tôi nghe chị nói đẹp như mờ, tôi tưởng là tôi nghe sai, tôi tưởng chị nói là đẹp như mơ, nhưng mà nghe sai, thành ra chị diễn tả rất là chính xác. Cái thời tiết ở đây cũng vậy thưa chị.
Dạ vâng, Nam Phương cũng nghe được, tưởng là đẹp như mơ mà xác hồi lắm, ủa sao mờ.
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp sau khi Tổng thống Trump gọi là trường tình trước lưỡng viện quốc hội lần đầu tiên trong 100 ngày đầu tổng thống của ông, trong tháng đầu chứ, có nghĩa là trên một tháng đầu làm tổng thống của ông. S&P 500 là 2.383 điểm, Dow Jones hôm nay có suy sụp tí xíu chứ thật sự không đáng kể, là 21.006. Nó đã lên 21.000 rồi, lúc trước là tròn trèm 20 thôi, bây giờ 21, nhưng mà nó cuối tuần nó xuống một vài điểm không đáng kể, rất là cao. Nasdaq là 5.871 điểm, dầu thô có sụt đôi chút, khoảng $53, có lúc tròn trèm lên gần tới 55, nhưng mà hiện giờ là mức 53. Trong đó giá vàng là 1.235 điểm, và thứ đó là tổng kết những cái thị trường, những cái index chính về stock market thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thị trường chứng khoán chúng ta thấy với cái số điểm nó lên cũng khá cao, như Dow Jones bây giờ lên đến 21.000 điểm, ít khi nào mà chúng ta thấy có thể nghĩ là có thể lên cao đến như vậy. Thì nói chung thị trường chứng khoán có vẻ như là rất là khởi sắc. Cho nên dù có lên xuống tí xíu cũng không có gì gọi là ảnh hưởng đến nền kinh tế nhiều lắm. Thì thưa giáo sư, hiện nay vào cuối tuần qua thì vào ngày thứ Năm thì được biết rằng là cái công ty Snap họ đã đưa cái chứng khoán của họ ra thị trường chứng khoán IPO, và với cái giá trị lên đến 34 tỷ Mỹ Kim. Được biết là một trường trung học đầu tư là 15.000 Mỹ Kim thôi, mà nay thì cái giá đó nó đã gia tăng lên đến 2.4 triệu Mỹ Kim. Như vậy thì IPO là như thế nào thưa giáo sư, và mình có thể làm giàu được như vậy hay không ạ?
Dạ thưa vâng, thưa những cơ hội đầu tư như vậy rất là hiếm, dĩ nhiên là được, có nhiều cái cơ hội như vậy, nhưng mà nó rất là hiếm. Cái công ty Snap đó, đầu tiên đó, cái tên của họ là Snapchat, là một cái công ty messaging giống tương tự như Facebook vậy đó. Nhưng mà trước đó cũng nhiều công ty tương tự như vậy, nhưng mà sở dĩ công ty này đó, họ đã ra đời lâu lắm rồi, và công ty này họ dùng cái messaging application của họ tương tự như Facebook, nhưng mà họ dùng video, short video và image cho người ta có thể chụp hình và người ta gửi và người ta để message chuyển qua trong cái giới messaging nhiều. Đây là được khởi đầu của một anh chàng 26 tuổi ở Stanford, đi học ở Stanford. và được gọi là hỗ trợ về tài chính của một công ty 5 triệu đô, 500 triệu đô. Lúc đầu có nghĩa là năm họ bỏ tiền ra, họ đầu tư rất là mạnh đó, rồi bây giờ đó thì công ty này đã lên tới 30 mấy tỷ đô la. Thì đó là những cơ hội rất là hiếm có, nhưng mà có được là tại vì đó là những đầu tiên á, là những cái công ty này họ ra với lại gọi là tư nhân, thì họ ra thị trường để cho người ta sử dụng một cách free, rất là nhiều người ta sử dụng. Tại vì mình thấy những cái công ty mà họ cho dùng free application là như vậy, để họ lấy cái customer base, rồi từ đó họ có thể bán những cái share nhỏ nhỏ cho những người đầu tư riêng đó. Đó vẫn là tư nhân thôi, cái người chủ là nắm đa số cái cổ phần. Rồi khi họ ra public offering, có nghĩa là họ phải khai với lại New York Stock Exchange đó, với lại SEC đó, Securities Exchange Commission đó, là họ bán stock vào thị trường. Thì lúc đó phần nhiều đó là họ đặt cái giá của cái stock market ở cái mức tương đối thấp. Và dĩ nhiên những người đầu tư đầu tiên khởi thì cái giá đó rất là thấp đó, nhưng mà công ty này họ khởi đầu là cái giá 17 đô la một cổ phần. Thì khi mà ra đó là như là trúng số độc đắc, nó càng ngày càng lên, thành ra trong một thời gian ngắn nó đã lên đến trị giá là 24 tỷ đô la, bây giờ cuối cùng là 30 mấy tỷ nữa. Đó là một cái công ty, trước đó có nhiều công ty cũng tương tự lắm, và ngay cả Facebook họ cũng đang làm cái chuyện đó rất nhiều, là dùng messaging mà có video trong đó.
Yeah.
Nhưng mà thật sự ra đây là cái công ty về sau khi cái sự thành công vĩ đại của Facebook, của Twitter và LinkedIn đó, là những cái công ty về messaging đó, thì hay là social network đó, là công ty nó vĩ đại, thành ra những công ty khác họ ra nhiều lắm, nhưng mà không có công ty nào nó thành công vĩ đại như vậy. Cơ hội vẫn có nhưng mà nó rất là hiếm thưa chị.
Dạ vâng,
cảm ơn giáo sư. Thông thường khi mà một cái công ty quyết định để mà đưa ra cái thị trường chứng khoán thì họ vẫn đặt những cái giá của cổ phần của họ thì nó thấp, nhưng mà không ngờ cái công ty Snap mà cái giáo sư nói là Snap, trước kia là Snapshot,
Snapshot
thì đã có một cái trị giá lên đến 34 tỷ Mỹ Kim, thì hầu như những cái công ty khác khi mà họ cho cái chứng khoán của họ ra thị trường chứng khoán thì có được thường là được gia tăng cái giá trị hơn mà họ dự tính hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, cái đó cũng như là hên xui may rủi đó. Có nhiều công ty ra xong rồi họ thấy không được, họ lại rút lui trở lại, họ trở về private. Nhưng mà phần nhiều những công ty ra đó lúc sau này là những công ty technology. Cái quan trọng là họ thấy cái application đó nó có được phổ thông hay không. Cho nên đó là tại sao mình thấy có nhiều công ty họ cho làm free hoài. Mình nói tiền ở đâu mà cho làm free hoài. Làm free để chi? Họ thứ nhất là họ lấy quảng cáo trước đó đã. Còn những người muốn vô đó là website họ quảng cáo, thì từ đó họ dùng cái phần họ quảng cáo. Mà khi họ ra rồi đó, khi ra cái initial public offering đó, cái đó là một cái sự tính toán rất là kỹ. Là họ trị giá bao nhiêu người coi, bao nhiêu công ty sẽ quảng cáo, và cái trị giá nó bao nhiêu, vậy thì họ đánh giá, họ có một cái investment banking firm, họ đánh giá với bao nhiêu người coi, nếu mà ra được hấp dẫn thì họ tương đối bây giờ giá trị như 1 triệu người coi, khi mình ra có thể là 5 triệu người coi, thì 5 triệu người coi sẽ thu hút được bao nhiêu người quảng cáo, và nếu mà mình sau này mình sạc tiền là bao nhiêu, thì từ đó họ đánh giá công ty này bây giờ ví dụ như trị giá là 2 tỷ đô la, mà 2 tỷ đô la thì hiện giờ đó họ tính ra là họ có bao nhiêu cổ phần. Và họ nói rằng khi mà họ ra public, họ sẽ gia tăng cái cổ phần đó lên gấp 1.000 lần. Thì 2 tỷ đô la chia cho 1.000 lần, thì cái trị giá của một xe đó cho là 15 đô la đi. Thì họ ra phần nhiều, họ ra thấp hơn, họ ra khoảng 13, 12, 13 đô la. Đó, rồi từ đó, đó là nó lên hay xuống là tùy cái sự gọi là hưởng ứng của quần chúng thưa chị.
Dạ vâng. Dạ vâng, cô Quỳnh Lan ơi, khi nào mà cái website nào mà nó ra mà thấy nó lên phải nhờ giáo sư giúp hai cô cháu mình đầu tư vô ha cô Quỳnh Lan.
Cứ theo dõi ông Warren Buffett ha, ông được đầu tư vào cái công ty nào đó mặc dầu nó đang xuống đang lên, cứ thấy ông bỏ cái công ty Hathaway Berkshire bỏ tiền vô công ty nào, mình cứ theo bỏ vô cái đó là chắc ăn nhất.
Dạ vâng. Nhưng mà làm sao mà biết được ổng bỏ vô công ty nào theo giáo sư?
Dạ, họ có tuyên bố hết á, những cái công ty đó họ một thời gian đó, giả tỷ như ông Warren Buffett ông bỏ vô Apple khi mà Apple đi xuống, ông bỏ được rất nhiều. Lúc đó không có ai thấy là Apple có tương lai gì hết, rồi Bank of America cũng vậy. Bao nhiêu công ty ngân hàng đang đi xuống, thiệt là đi xuống, thì ông phải bỏ vô. Cái lúc mà kinh tế suy sụp đó, thì ông bỏ vô cái công ty quả xa. Thì những cái công ty đó sau chừng 3-4 chưa trên 3 năm là nó lên như là diều gặp gió vậy.
Bởi vậy mỗi người có một cái lucky, theo giáo sư cô Quỳnh Lan không biết rằng là hai cô cháu mình có cái lucky đó không. Chuyển sang một cái câu hỏi khác thì về một cái buổi mà điều trần trước Quốc hội của Tổng thống Trump thì đã đạt được những gì và làm cho đa số dân biểu có vẻ hoan nghênh và đã đưa stock market lên cao phải không thưa giáo sư?
Thưa, từ ngày được thắng cử tới giờ thì ông Trump vẫn là một người có một cái controversial public figure. Cái lời nói của ông nó cẩu thả hay là có cái gây sự gọi là phấn khởi một số người, hay là gây sự phản động của một phản động hay là phản ứng rất mạnh của những người khác. Nhưng mà cái kỳ mọi người đều ngạc nhiên một cách thú vị là khi điều trình trước lưỡng viện quốc hội đó, thì cái thông điệp của ông được toàn thế giới theo dõi, chứ không phải là chỉ Hoa Kỳ thôi. Và cái general reception là ông không lên đó, ông rất appear có vẻ là một nguyên thủ quốc gia. Cái tư cách nó có vẻ là một nguyên thủ quốc gia hơn là cái tư cách bình thường của ông. Và cái thông điệp của ông nó không đi vô chính xác từng chút, nhưng mà cái agenda của ông nó dạch ra nhiều cái đường ông đi, ông nói rất rõ. Mặc dầu ví dụ như Obamacare muốn repeal, ông không vô chi tiết, hay là cái chương trình ông sẽ đổi thuế vụ như thế nào, ông nói là chắc chắn phải đổi thuế vụ, sẽ giảm thuế corporate income tax giống như lúc ông tranh cử, và ông sẽ rebuild lại cái infrastructure đó, rồi xây cái bức tường, và hiện giờ đã có 300 công ty đang đấu thầu để xây bức tường rồi, cái chuyện đó đang được khởi hành. Và những cái chương trình ví dụ như là ông sẽ có những cái voucher cho public school. Những người không muốn đi học public school có thể đi học những cái trường charter school, hay là chương trình những cái chương trình đầu tư về infrastructure rất nhiều và gây dựng quốc phòng. Thì những cái điều đó nó cái thông điệp nó được đưa ra một cách rất là gọi là có thứ tự trật tự, và ấy cho nên cái reception của lưỡng viện quốc hội đó đại đa số là tốt. Nhưng mà mình hãy nhìn đi, từ xưa tới giờ khi mà vị tổng thống ra điều gọi là tường trình trước lưỡng viện quốc hội, luôn luôn vì lịch sự, vì thể diện quốc gia, đại đa số cái sự hiện diện của tổng thống trong lưỡng viện quốc hội luôn luôn được cái sự chấp nhận khá tương đối là khá tốt. Nhưng mà kỳ này của ông Trump người ta hơi ngạc nhiên là mặc dầu có chống đối nhiều nhưng mà sau đó lại được nhìn một cách rất là tốt đẹp.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại về ông Warren Buffett. Thì thưa giáo sư, không biết là ông đã nói gì về vấn đề đầu tư, và hiện nay thì cái thị trường chứng khoán của stock và bond đã cho những cái dấu hiệu gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa ông Warren Buffett kỳ rồi, ông đã mỗi công ty Berkshire Hathaway đó là công ty mà bây giờ là ông vẫn còn dẫn đầu, mặc dầu ông đã có hai người lieutenant thừa kế ông rồi. Nhưng mà ông kỳ rồi, ông khi mà có annual meeting với lại những người shareholder đó, thì ông tuyên bố rằng đó Berkshire Hathaway đó vẫn tiếp tục đưa những cái record earning, và những cái stock mà những cái công ty, những cái stock mà ông chọn để đầu tư vào những công ty khác đó là vẫn gọi là đưa những cái return mà chưa từng có. Ông có một cái khả năng mà ông gần như ông nói là ông không nói trực tiếp như vậy, nhưng mà chỉ có một mình ông là làm được thôi, chứ không ai làm được hết. Và ông nói rằng là hãy tránh đầu tư vào những cái người hedge fund, hay là những cái đầu tư riêng, những cái money manager riêng, mà nhất là họ sạc cái phi cao đó. Tại vì theo quá trình đó, những cái công ty này đó họ manage những cái fund cho mình, họ sạc cái phi cao, cho nên có những năm mình thấy cái mức lời nó nhiều lắm, nhưng mà khi mình trừ cái phi ra thì nó cũng còn trung bình thôi, rồi khi mà mình lỗ đó thì trừ cái phim nó ra nó lại càng tệ hơn. Thật là trung bình trong vòng 5-10 năm những công ty này vẫn không có perform bằng những cái low fee, có nghĩa là những cái index của S&P 500. Đó là cái điều mà tôi đã nói lâu rồi, là nếu mà mình có cái khả năng và cái gan đó làm để chịu đựng đầu tư đó mà khoảng chừng 5 năm trở lên đó, thì bỏ vào những cái S&P 500 index fund, mà những cái index nào mà cái fee nó thật thấp đó, thì đường dài nó vẫn là rất là lợi. Thì ông Warren Buffett cũng nói như vậy. À, nhưng mà ông nói ngược lại, cái công ty của ông đó lại chọn vào những cái stock, individual stock. Ông tin tưởng là người cá nhân đó nên tránh cái chuyện đó, nhưng mà ông có khả năng ông chọn. Ông nói khi mà trời mưa bão đó, stock đi xuống đó, thì không phải là trên ông nó không phải là chỉ lấy cái nón ra ngoài để đón mưa, mà ông lấy luôn cái bathtub ra để ông đón mưa. Có nghĩa là khi mà những công ty như là Bank of America hay những công ty quả xa mà lúc mà kinh tế xuống thì ông lại là mua stock rất nhiều, nhưng mà ông có cái khả năng nhìn đó chứ mình không có cái khả năng đó, thưa chị.
Đúng rồi, mình nhìn mình thấy chỗ nào mà xuống mình không dám mua, phải không giáo sư?
Dạ vâng,
chuyển sang một cái câu hỏi khác thì về cái vấn đề insurance. Thì không biết rằng là tại sao mà cái insurance rate của những các loại xe lại tiếp tục lại gia tăng vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa bảo hiểm, cái điều này tôi hy vọng là Tổng thống Trump sẽ có một agenda để mà gọi là rein in từ cái chương trình insurance. Không biết là cái kỹ nghệ insurance họ có cái một cái sự cấu kết nào không mà lúc nào đi nữa thì insurance industry nó cũng regulate rất là kỹ, có luật theo dõi, nhưng mà đôi khi chính phủ liên bang hay là một cái initiative của Tổng thống Trump nó có thể thay đổi. Là tại vì quý vị để ý thấy coi insurance của mình á, dù là insurance nhà cửa hay xe đó, lúc nào nó cũng lên đó, ít bao giờ không bao giờ thấy xuống đó.
Vâng.
Và insurance nhà cửa đó thì trong năm rồi đó mình thấy đó, nó lên rất là nhiều là tại bị heo, bị bão, bị mưa đá nhiều lắm, hay bị lụt nữa. Đó thì cái đó hiểu. Nhưng mà insurance xe đó họ cho rằng đó, sở dĩ nó lên đó, là tại vì hiện giờ đó đa số những người trẻ họ lái xe họ texting rất là nhiều và họ nói điện thoại thì cái chuyện đó, mà cái texting là cái nguy hiểm mà chắc tất cả mọi người đây ai dùng texting chắc đôi khi cũng có những cái lỗi lầm đó. Mà chính cá nhân tôi cũng vậy, nhiều khi tôi cảm thấy gấp rút, đường thấy trống trơn thì người ta text tôi trả lời, cái đó rất là nguy hiểm. Càng ngày mình sẽ có cái luật bớt cái đó, nhưng mà điều đó là trừ khi người ta thay đổi, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa rằng mình chấp nhận cái insurance đó. Mình có thể bắt đầu gọi là shopping những cái insurance. Ví dụ, đây là cái ví dụ cá nhân của gia đình tôi, là tôi đóng insurance của xe cộ và nhà cửa chung đó mà bao nhiêu năm rồi, với lại một cái công ty tôi không nêu tên ra, tại vì ở đây có nhiều người làm công ty đó, một công ty chính, một công ty major company đó. Làm chung một cái package thì tôi nghĩ rằng một cái package như vậy là phải tốt, mà nhất là mình không có một cái rate gì xấu hết. Nhưng mà không ngờ đó, khi mà tôi shop đó, tôi tìm một cái công ty nó vẫn là không phải là, ví dụ công ty nó hạng A, bây giờ công ty nó hạng B hay là A trừ đi nữa, mà cái rate nó xuống gần 20% mà chỉ cần mình đổi thôi. Thành ra điều đó tôi hy vọng là quý vị nên để ý đến và shop những cái công ty khác, đưa cái package, nhất là cái combined package. Tôi không nêu tên những công ty đó là tại vì có nhiều vị là insurance của những công ty thì tôi không muốn đụng chạm những cái lựa chọn cá nhân đó. Cái thứ nhì nữa là khi mình đổi insurance đó, mình nên nhìn một từng điểm một chứ không phải chung quy. Giả tỷ như về collision hay là về ngay cả nhà cửa cũng vậy. Cái storm nó khác, rồi cái hail nó khác, cái wind damage nó khác, cái fire insurance nó khác, cái mức deductible mình chọn như thế nào. Và câu insurance xe cũng vậy, là ví dụ như collision nó khác hay là xe bị mất hay khác, mỗi cái đó mình chấp nhận cái deductible nào nó vừa phải cho cái sự khả năng của mình. Tại vì cái chance mà mình trả cái một cái loss đó với cái deductible mà mình thấy là chẳng bao giờ xảy ra, thì mình đưa deductible cao lên tí xíu thì nó sẽ giảm cái giá insurance rất nhiều. Đó là những điều mình có thể để ý.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy giáo sư có nghĩ rằng là đối với từ trước đến giờ thì chúng ta nghĩ rằng mua cái bảo hiểm đó thì mua qua một cái nguyên một cái package bao giờ cũng được rẻ hơn, được discount nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cần thiết phải lựa những cái hãng bảo hiểm mà có một cái tên, một cái công ty lớn hơn, hay là chúng ta có thể shop mua những cái công ty nhỏ nhưng mà được cái giá nó rẻ hơn công ty lớn, cũng với những cái điều kiện là như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái công ty nhỏ tôi cũng xin cẩn trọng là công ty nhỏ mình nên cẩn thận, những công ty thật nhỏ mình không nên involve với họ, tại đôi khi có những cái claim họ không trả, họ làm rắc rối lắm. Ý tôi nói là trong những cái công ty major, ví dụ như Allstate, State Farm, Farmer, hay những công ty lớn như vậy đó, hay là cái công ty những cái công ty ngay cả Geico cũng được, nó về xe cộ đó, những cái công ty đó nó khá lớn, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể đưa luôn luôn mình negotiate một cái package thì nó rẻ hơn. Còn mỗi giá trị mình insure nhà cửa riêng rồi xe cộ riêng thì phần nhiều nó không rẻ, nhưng mà mình đưa những cái công ty khác để nói bây giờ tôi đưa nguyên cái gói này nè, bây giờ đấu giá thì luôn luôn mình sẽ thấy sẽ có cơ hội nó rẻ hơn. Nhưng mà nên tránh những cái công ty nhỏ, tại vì thứ nhất là cái khả năng tài chính của họ có thể lung lay, cái thứ nhì nữa là vì lý do đó mà họ trả cái claim nó rất là rắc rối bực mình. Có nghĩa là mình nên đấu giá là sư chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một cái câu hỏi khác rằng là không biết rằng là tại sao mà McDonald's and Burger King là ngày càng mất khách hàng, thì không biết rằng là có phải là vì khách hàng muốn ăn uống đồ healthy, organic hơn hay không vậy, thưa giáo sư?
Dạ đúng rồi, lâu rồi đó, cũng cái chiều hướng cũng 5 năm rồi.
Dạ vâng.
McDonald's đó, như quý vị biết đó, mà mình muốn bây giờ muốn mở một cái tiệm McDonald's đó, một cái franchise rất là mắc tiền. Tại vì hồi xưa đó, mà mình mở một cái franchise Burger King McDonald's đó, nó chỉ cái giá nó phải chăng, nhưng mà sau này tại vì mở ra gần như là, mở ra là như tôm tươi vậy đó. Là tại khi mình mở một franchise mấy triệu đô la để mở một cái franchise chứ không phải là thường. Tại vì khi họ cho đó, khi McDonald's đó, mà họ cho mình một cái franchise đó là họ lựa kỹ lắm. Là trong vùng đó bao chu vi là mấy mao đó, là có bao nhiêu tiệm McDonald's rồi, mấy cái tiệm Burger King rồi, rồi họ thấy cái chỗ này tốt, có dân cư thì họ mới cho. Cho nên gần như chắc chắn là mở ra là có lời, cho nên họ người ta vẫn bỏ tiền cả triệu đô để mở một cái franchise. Nhưng mà gần đây đó, 4-5 năm rồi, những cái fast food đó, người ta bớt ăn đi. Thì những hai công ty này họ nhức đầu lắm, họ rất là không hiểu tại sao. Có phải cái chiều hướng là tại vì người ta muốn ăn healthy hay không? Thì đó cũng một phần. Tại vì quý vị nhớ rằng bà Michelle Obama đó, khi vào là First Lady của White House đó, cái message đầu tiên của bà là bà kêu gọi con nít hãy bỏ đi những fast food, ăn những đồ healthy. Cái thông điệp đó trong 8 năm trời liên tiếp có thể ảnh hưởng đến dân chúng và nhất con nít để ý đến không uống cốt và uống nước ngọt và healthy. Thì hai công ty này họ bực mình đó, họ nói hay là cái chiều hướng họ sai. Cho nên một thời gian gần đây họ nghiên cứu, họ bỏ ra cả mấy triệu đô luôn để họ đầu tư vào những cái menu là healthy với nhiều salad hay những cái gì này đó. Họ đưa ra những cái menu đó nhiều lắm cơ Nam Phương. Họ đưa ra nhiều lắm. Nhưng mà ngược lại đưa ra là dạy chẳng ai ăn hết. Thành ra thôi sao kỳ quá, người ta đang hướng về healthy meal mà lại đưa ra những menu toàn là healthy, không ai ăn hết. Bây giờ họ làm cái survey mới nữa. Thì họ nói rằng đại đa số người ta đến McDonald's không phải người ta tìm healthy. Người ta tìm cái món ăn nó cũng béo mỡ như thường vậy đó, nhưng mà cho nó ngon và nó đặc biệt và nó giá nó phải chăng. Bây giờ họ ngược lại, họ đi ngược lại, bây giờ trở lại cái basic. Là cái basic của business đó là gì, là fast food béo mỡ và ngon. Bây giờ lại chuyển hướng lại của Nam Phương, chứ không phải là thành ra biết được cái ý cái ý muốn của khách hàng đó là cái tiên quyết và tiên khởi cho sự thành công trong cái ngành tiểu thương, thì thưa cô.
Dạ vâng,
cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Và được biết rằng là tuần tới thì giáo sư đi nghỉ spring break phải không, thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, dẫn cháu đi đi Colorado để tập cho cháu ski đó chị. Tôi không dám ski xuống té gãy chân không dám, nhưng mà để nhìn cháu tập
dạ,
ski.
Vâng, như vậy có nghĩa là tuần sau chúng ta sẽ ngưng tạm một tuần
dạ, vâng.
Nghỉ lễ spring break và Chúng tôi xin hẹn với quý vị vào chương trình Kinh tế Tài Chánh như thường lệ vào tuần sau đó, nghĩa là sau cái mùa lễ Spring Break. Bây giờ thì chúng ta phải tạm ngưng chương trình và không quên kính chúc cho giáo sư và gia đình những ngày nghỉ Spring Break thật là vui vẻ, và gia đình có một cái have a good trip, cũng như xin kính chúc quý thính giả và gia đình Nam Phương, gia đình giáo sư một cuối tuần thật bình yên và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng. Thưa, thật quý quá. Dạ thưa, cảm ơn quý vị. Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ xin chào ạ.